Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Vì Chúa Yêu. Vào thế kỷ thứ 17, khi ông Oliver Cromwell làm quan tể tướng của Anh quốc, một lần kia kết án tử hình một người lính vi phạm quân luật. Đến ngày xử tử, người ta đợi tiếng chuông chiều nổi lên là treo cổ anh này. Nhưng đợi mãi vẫn không nghe tiếng chuông. Quan tể tướng ra lệnh truy tìm nguyên nhân. Thì ra, người yêu của anh ấy vì quá yêu thương anh đã trèo lên tận tháp đu mình trên quả chuông. Vì thế, chuông có lắc mà không ra tiếng. Quỳ trước mặt tể tướng, cô khóc xin tha tội cho người yêu. Ông Oliver Cromwell khi nhìn thấy hai bàn tay rướm máu và những vết thương trên mặt, trên đôi cánh tay của cô, đã động lòng thương xót nói rằng người yêu của con sẽ được tha vì con đã hy sinh như vậy. Đó là một tình yêu hy sinh rất đẹp giữa đôi uyên ương với nhau. Kinh Thánh cho biết tình yêu vô cùng vĩ đại mà Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ngài cũng đã dạy con dân Ngài yêu Chúa vì Ngài đã yêu chúng ta không điều kiện khi chúng ta còn là người có tội. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước, theo Văn Nhất chương 4 câu 19. Qua lời Chúa, chúng ta học được hai điều như sau. Thứ nhất, chúng ta yêu. Sứ đồ Văn cho biết rằng yêu Chúa là điều đương nhiên của những người tiếp nhận ân sủng Chúa. Đây là tình yêu thiêng liêng, nhưng đòi hỏi mọi con dân Chúa yêu Ngài bằng tất cả trong con người chúng ta, bao gồm con tim và khối óc, chứ không chỉ bằng cảm xúc của con tim. Chúa Giê-xu đã dạy, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, theo Ma-thi-ơ chương 22 câu 37. Yêu Chúa không chỉ bày tỏ bằng lời nói, mà còn bày tỏ bằng tấm lòng, sẵn sàng dấn thân để phục vụ Chúa và tha nhân. Trước khi giao công tác đánh lưới người, Chúa muốn Phi-e-rơ tự mình xác nhận tình yêu của ông đối với Chúa, nên Chúa Giê-xu hỏi ông ba lần, hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Và ba lần Phi-e-rơ xác nhận rằng, lạy Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Theo Văn chương 21 câu 17. Bởi yêu Chúa mà ông trở nên tay đánh lưới người không mệt mỏi và sẵn sàng trả giá cho công tác Ngài giao. Yêu Chúa phải được bày tỏ qua hành động. Sứ đồ Văn cho biết rằng trước khi vào thành Jerusalem, Chúa Giê-xu ăn tiệc ở nhà Lazarơ, là người Ngài đã kêu sống lại sau khi chết 4 ngày. Tại đó có Mary là em Lazarơ đã lấy chai dầu cam tùng đắt giá bằng tiền lương cả một năm để xức chân Chúa và lấy tóc lau chân Ngài. Mary yêu Chúa và thể hiện tình yêu bằng hành động không tiếc gì với Chúa. Vì yêu quý Chúa, Mary đã quên mình để bày tỏ tình yêu, quý mến Chúa bất kể người khác nghĩ gì, nói gì về mình. Người yêu Chúa thật luôn luôn quên mình trong sự phục vụ Chúa và không thay lòng đổi dạ, cho dù hoàn cảnh có ra sao. Yêu Chúa phải dâng đời sống mình cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi mọi con dân Chúa hãy bày tỏ lòng yêu Chúa và biết ơn Ngài bằng cách dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Theo Roma chương 12 câu 1. Nghĩa là chúng ta phải dâng lên Chúa toàn thể năng lực và các nguồn tài nguyên của chúng ta để Ngài sử dụng và bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Như lời Chúa dạy rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Theo Galati chương 5 câu 16. Dâng đời sống mình cho Chúa là điều phải lẽ, không có gì là quá đáng. Và đây là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự dâng hiến của chúng ta cho Chúa đánh giá mức độ tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Yêu Chúa, phải vâng giữ điều răn của Ngài. Trước khi bước lên đồi Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ rằng, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Theo Giăng chương 13 câu 34. Tình yêu anh chị em trong cộng đồng cơ đốc phải được đặt trên nền tảng tình yêu Chúa. Là môn đồ được Chúa yêu thương, sứ đồ Giăng thấm thía lời dạy của Chúa Giê-xu, nên ông nhắc độc giả của mình rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Theo Giăng nhất chương 4 câu 7. Tình yêu anh chị em mình trong hội thánh là biểu hiện cho tình yêu Chúa. Là con dân của Chúa, chúng ta phải yêu Chúa và yêu nhau bằng cả con tim và khối óc. Có như thế, chúng ta mới có thể sẵn sàng dấn thân để phục vụ Chúa và tha nhân, dâng cho Chúa những điều tốt nhất và quý nhất, ngay cả đời sống chúng ta. Hãy thưa với Ngài rằng, con cầu xin quyền năng của Thánh Linh và tình yêu của Chúa cứu thế cảm động lòng con, giúp con yêu Chúa và yêu nhau bằng tình yêu của Ngài. Hãy tiếp tục nhờ cậy Chúa để vun đắp tình yêu ấy đến mức độ không có nghịch cảnh hay bất cứ nan đề nào có thể phân rẽ tình yêu Chúa của bạn đối với Ngài. Thứ hai, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúa đã yêu chúng ta không chỉ bày tỏ bằng lời nói mà còn bằng hành động nữa. Điều đó được thể hiện qua công tác cứu chuộc. Sứ đồ Giăng đã dạy, này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Theo Giăng nhất chương 4 câu 10, Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời. Tình yêu đời đời là tình yêu không có điểm bắt đầu và kết thúc. Ngài yêu chúng ta không vì chúng ta có đời sống đạo đức tốt, mà vì bản tánh của Ngài là yêu thương. Theo Giăng nhất chương 4 câu 8, trong tình yêu, con người dễ thay đổi lập trường của mình. Nhưng tình yêu đời đời thì không hề biến đổi, dầu đối tượng ra sao. Xấu đến ngần nào thì tình yêu cũng không hề thay đổi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Theo Giăng chương 13 câu 1, Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Khi Adam phạm tội, ông hành động với tư cách người đại diện cho cả dòng dõi loài người. Nhưng con người không chỉ là một tội nhân bởi bản chất, mà còn là một tội nhân bởi thực sự đã phạm tội. Điều đó được thể hiện qua sự không vâng lời, chống nghịch, không thờ phượng đấng dựng nên mình, mà thờ lạy tạo vật, sống bất khiết, vân vân. Đó là điều mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi. Hay nói cách khác, tội lỗi là hưởng mọi phước hạnh từ Đức Chúa Trời mà không tôn thờ Ngài. Trước kia, chúng ta cũng từng là những người như thế. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 3 câu 23. Tội lỗi khiến con người phải gánh lấy hình phạt là sự chết, như lời Chúa dạy, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo Roma chương 6 câu 23. Khi nói đến sự chết, lời Chúa đề cập đến ba cái chết. Đó là, thứ nhất, chết tâm linh. Tội lỗi làm con người bị xa cách với Đức Chúa Trời, như lời Ngài đã phán. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Theo Ê-sai chương 59 câu 2. Thứ hai, chết thân thể là điều mà không một người nào có thể tránh khỏi, dù cho người đó là vua chúa hay thường dân, người giàu hay người nghèo, bình dân hay một người vĩ đại nào đó, cũng phải đối diện với cái chết như lời Kinh Thánh khẳng định. Theo như đã định cho loài người, phải chết một lần rồi chịu phán xét. Theo Hebrews chương 9 câu 27. Thứ ba, chết đời đời. Hay nói cách khác là sự hình phạt trong hồ lửa đời đời và bị phân cách vĩnh viễn với Đức Chúa Trời hằng sống. Theo Khải Huyền chương 21 câu 8. Chúa yêu thương nhân loại và Ngài không muốn con người phải chết mất trong tội lỗi và hậu quả của nó, nên Đức Chúa Trời đã sai con Ngài làm Chúa cứu thế đến trần gian này để làm của lễ chuộc tội chúng ta. Vì theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Theo Hebrews chương 9 câu 22. Chính vì thế mà Chúa Giêsu phải chịu chết trên cây thập tự, đổ huyết ra để trả thay án phạt tội lỗi của cả nhân loại tội lỗi, trong đó có chúng ta. Dù bạn là ai và như thế nào, bạn cần nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho bạn con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu để giúp bạn xây dựng mối liên hệ yêu thương tồn tại đời đời với Đấng đã dựng nên bạn. Vì chính Đức Chúa Trời đã dựng nên con người trong hình ảnh của Ngài để bạn và tôi yêu thương, kính sợ và tôn thờ Ngài. Hãy tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình. Bạn sẽ kinh nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Chúa đã yêu chúng ta bằng một tình yêu mặc dầu, hy sinh, thông cảm, hiểu biết và tha thứ. Còn chúng ta yêu Chúa ra sao? Hãy nhớ, Chúa đã yêu chúng ta trước và bày tỏ bằng hành động hy sinh con Ngài là Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi của chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta ngày càng sâu nhiệm trong tình yêu để yêu Chúa nhiều hơn và phục vụ Chúa cách kết quả. Tình yêu của Đức Chúa Trời là nguồn mạch của tình yêu nhân loại. Khi Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Ngài nhen lên ngọn lửa tình yêu trong lòng chúng ta để chúng ta có thể yêu Chúa và mọi người. Hãy nhớ rằng, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.
Cha biết bao.